168, vật chất hay tinh thần, cái nào có trước?
Hôm qua tôi có nghe trình bày giảng về vấn đề triết học. Vấn đề tinh thần có trước hay vật chất có trước, có sao hay là có mất? Ai bảo anh nói cái anh đòi hỏi cái vật chất có trước hay tinh thần có trước để làm gì? Bây giờ anh nói lửa có trước hay là ga có trước, hay là cái nhựa này có trước, hay là cái thau này có trước, bên xe này có trước, hay là cái lá có trước, anh nói cái gì? Cái nào có trước cũng đều vô dụng hết. Mà hai mẹ mà đủ nhân gì mà nó đủ điều kiện của nó ha, thì nghĩa là nó có. Còn mà thiếu một điều kiện là không có cái nào có giá trị. Thế thì anh đòi tinh thần có trước, anh nói để làm gì? Anh nói vật chất có trước để làm gì? Thì anh nói con người có trước hay là sự vật có trước, anh nói để làm gì? Mà anh làm sao biết con người là cái gì, sự vật là cái gì? Cho nên là những cái triết học họ nói không có lẽ gì hết. Mà bà nói hoài, nói được tự nữ rồi bút đàm rồi bút kiếm rồi hội thảo nam tập lâm mà không có lẽ gì hết. Cho nên học đạo Phật rồi dễ học, nói hết sức dễ dàng, và cái mà người ta nói đem lại lợi ích thiết thực cho cuộc sống con người, chứ không phải nói để xui nước bọt rồi uống hết nước cam nước đá của người ta. Dễ học. Các vị tư duy cho kỹ là các vị thấy nó rõ như một với một là hai, gì dòm chỉ tay của các vị có gì thôi, đừng có nói lộn xộn. Đạo Phật tôi có đòi tinh thần, rồi dầu nào Phật tôi có nói rằng là nhân dân dục dữ tri tâm thế nhất thiết Phật ân quan pháp giới tâm nhất thiết di tâm đạo. Rồi nào muốn biết ba đời mười bộ mặt nên quán cái tấm của pháp giới tất cả đều di tâm đạo. Đạo Phật chúng tôi có nói câu đó. Nhưng mà nói như vậy không có nghĩa là cái tâm của chúng ta là cái gì để rồi nó tạo ra cái núi trong đất liền có cây nhà cửa này, có gì nói vậy anh không có hiểu. Rồi anh nói là đạo Phật là duy tâm, là duy tâm để là cái tâm để tạo ra ra núi hả? Anh nói bậy rồi, anh hiểu sai đạo Phật rồi. Đạo Phật không có đòi hỏi cái đó, mà duy tâm tạo của người ta là anh tạo ra địa ngục, anh tạo ra ngạ quỷ, anh tạo ra xuất thân, anh tạo ra người trời thanh văn duy nhất một pháp và Phật đều là duy tâm anh hết đó. Một cơn trình nội giận dữ là có thể vợ giết chồng, cha giết con hả, chồng giết vợ vân vân, rồi tội tội rồi chết chóc đó. Cái duy tâm tạo là vậy. Nếu anh tỉnh thức trong một cái niệm, tôi phải gọi là nhẫn nhất thời chi khí mà miễn ba việc chi ư, anh tỉnh thức, anh chứng niệm được trong một cái tắc thôi, một hơi thở ngắn ha, là anh khỏi hậu quả tù tội và tán tan nhà hai cửa, cha cho con, vợ cho chồng. Đó là chẳng phải là duy tâm đó sao? Tâm của ta muốn nói là cái nó đó chứ, còn nữa là đạo tâm đâu có đòi cái tâm để nó thành ra núi thông đất liền nhà cửa. Anh nói anh bàn luận đấy, tâm có trước hay là vật có đức, anh nói cái đó để làm gì? Lấy cái gì để biết là nói trúng đấy thật? Cho nên là bàn hoài đạo Phật không cần cái đó. Cho nên hỏi chuyện vũ trụ nhân sanh đạo Phật rồi đó không có nói. Hỏi chuyện trời có trước rồi, người có trước rồi, đất có trước rồi, tinh thần có trước rồi, vật chất có trước rồi, là thế giới này là hữu cùng hay vô cùng, hữu nguyên hay vô nguyên. Phật không nói. Hỏi lần không nói, hai lần không nói, ba lần không nói. Lần trước ông đã tự nói tôi mà chuyện này mà tôi hỏi một cái ca mà ông không trả lời tôi ha, là tôi bỏ đạo ông cũng không thèm tu nữa. Bởi vì cái ông này giỡn, không trả lời được. Cái lần thứ ba, lần thứ tư á, qua là bao lần rồi, anh kiên nhẫn qua lần rồi, thì này lại hỏi Phật. Phật nói này, anh đệ tử ơi, tôi nghe nói rằng ông nói nếu mà tôi không có trả lời ông á thì ông bỏ đạo không? Nói dạ, thì này hỏi mà thấy tôi không nói là không bỏ đạo đấy. Thế còn là nói vậy chứ hồi ông đi tu của tôi ông có giao cái đó không? Ông có giao rằng là tôi phải nói cái vấn đề vũ trụ hữu cùng hay vô cùng, hay là có hay là không, mà cũng có cũng không, hay là có thiệt có giả gì cho ông có giao cái đó với tôi không? Bây giờ không có. Vậy cái hồi đó ông đi tu ông muốn gì? nó dạ con kính theo thưa con xuất gia tu hành để thành đạo. À thì lẽ ra thế là ông muốn tu hành thành đạo này không đệ tử thân mến. Như Lai nói cái thế giới này là hữu cùng hay vô cùng thì chú mày tin chú mày được cái gì? Ví dụ như Lai nói là nó là vô cùng thì chú mày cũng nghe hay là không nghe? Nó không nghe thì hỏi chi? Mà nếu nghe thì phải cho chú mày biết thế giới này là vô cùng. Rồi thế giới này Như Lai nói là nó hữu biên, sinh đâu? Sinh thì chú mày biết là hữu biên là cái biên nó tới đâu? Còn nếu như là nói là mô biên thì mô biên là cũng như không có giả. Thế thì chú mày hỏi để làm gì? Chưa hỏi thì chưa ngu. Mà hỏi như là nói chú mày ngu hay thấy chưa? Cho nên này để thử thân mến của Như Lai. Như Lai đến đây, đến cái cõi đời này, Như Lai là giống như thầy thuốc vậy thôi hả? Còn các đệ tử của ta đó, giống như nhiều những người bị cái bệnh phen độc nó bắn vào cái bả vai giống như quan tâm mà bị bắn như vậy. Cái người này rất giỏi như qua đà vậy đó thì chỉ có cách là nhổ mũi tên ngay ra rồi băng bó thuốc lại làm cho hết dứt hết đau. Đó là cái người thầy thuốc giỏi làm toàn bổn phận của người thầy thuốc. Và cái người mà được nhổ tên ra đó, ta thuốc liền đó là được lễ hết đau ngay. Thế thì người bị tên bắn cũng có lợi, mà cái người thầy thuốc làm được cái nhiệm vụ đó là thầy thuốc giỏi. Như Lai cũng vậy. Như Lai trị những cái bệnh khổ cho chúng sinh, vì kiến hoặc, vì tư hoặc, vì tầm xa hoặc, vì vô minh hoặc, tất cả những cái đó nó làm quanh hành chúng sinh trong lục đạo trong tam giới khổ đau. Như Lai đến đây để chỉ dạy cho cái bước thuốc thành dịch. Như Lai là người nhổ tên, là người băng thuốc cho những cái người chúng sinh đang bị bệnh kia. Cái người trí thì phải để cho ông thầy thuốc nhổ tên mà băng thuốc lại. Chứ còn ta là cái người mà nhổ tên băng thuốc mà mình lại không có được đường nhổ tên của tôi. Để coi cái nhổ tên này từ hướng nào nó bắn lại. Rồi thầy thuốc trả lời rằng ở đây là dạ nó từ hướng đông nam nó bắn lại là dạ thưa ông vậy là tôi nhổ tên ra để tôi băng thuốc ở trong không cần cần để coi cái tên này nó làm bằng cái cây gì. À thầy thuốc trả lời dạ cái tên này tôi nó làm bằng cái thuốc lá. Rồi bây giờ tôi nhổ ra để băng thuốc nha. À, chưa phải để coi cái tên này là cái mũi tên này nó làm bằng cái lông chim gì, bằng lông ngỗng hay là lông gà lôi hay là lông công lông kỹ. À, nên cứ giả cái này bằng lông gà lôi, nó mới khoai mình nhổ. Để coi là cái cung của cái thằng này nó làm cái cung bằng cây gì. Rồi nó dạy cung nó bằng cây sốc lá. Thực thuộc là bằng sốc lá không à. À, còn có cái dây nữa. Cái dây cái cung này nó làm cái gì? Thế là cứ hỏi hoài, hỏi biết. Vậy thì bữa tâm bọc này tắm chung vô mà chết thôi, anh bạn không có được gì hết anh bạn à. Thấy không? Cho nên Như Lai là cái người xuất hiện trong đời này để nhổ tên độc và trị lành thuốc cho các ông bạn thôi. Như Lai nói cái chuyện mà hữu biên vô biên, hữu cùng vô cùng, hữu hạn vô hạn đó là cái gì? Đấy, dạ thưa, bây giờ tôi mới hiểu ý tứ sâu sắc của Như Lai. Tôi xin nó không đòi hỏi nữa. Đấy, thế thì cái việc tu hành mà nói cái chuyện là tinh thần có chút, vật chất có chút, hai cái có lẽ có gì gì đó không có tương quan gì cuộc đời của Như Lai, đừng có nói cái đó. Người trí để cho người ta nhổ tên thôi. Tập ta bước vô là hết nhất hết đau đây nè, hiểu không? Đó. Cho nên sau mấy mươi năm sau Phật rồi tôi nghe những cái chuyện đời này như vậy đó. Quá tầm thường, không có gì lạ. Nghe ra tôi biết những người này còn ở trong dục giới hay là ở sắc giới hay là vui đầu trong vô sắc giới một cái ngu si dại dột. Đem cả nhân loại này mà vui trong lửa đỏ, trong hầm sâu hay là chỉ vì là đa số là diêm đầu con người ở trong vua sắc giới. những cuộc thánh chiến vừa đến cũng chỉ vì vô sắc giới mà ra. Đặt một cái niềm tin không trúng chỗ, thần thánh không cầu, không bảo ai với ai hết, vậy mà mình binh những cái những ông mà không bao giờ có mà giết con người thật ở trên cái quả địa cầu này, lên dần quả bao nhiêu triệu người từ mấy chục thế kỷ nay, chỉ như là trên một cái ông mà không bao giờ có. Có chỗ đó là cái chỗ vô sắc giới đáng sợ trong cái cõi đời này. Vì vậy mà người ta tưởng đâu là cái đạo Phật, sao người ta không hiểu, người ta nói vô sắc giới là ở đâu, cao xa là không có, có dục ở đây, có sắc ở đây, có vô sắc cũng ở trong đầu của con người đây mà làm ra. Lịch sử nhân loại về cái tòa án của tôn giáo là lên dần quá bao nhiêu triệu người trong mười mấy thế kỷ này, chỉ người mà cái ông mà thật sự không hề có ông nào. Đây là cái này hay lắm,